Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự cứu rỗi chắc chắn. Bài 2: Sự đảm bảo làm tăng mức độ nên thánh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng khoang tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ. Chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha ba buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tan phai. Mọi lo tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt đời tôi. Chúa cứu vớt đời tôi.
Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm câu hỏi về sự cứu rỗi chắc chắn. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã nhìn thấy những lời cảnh báo đáng sợ dành cho hội thánh của Chúa Giêsu. Có nhiều người sẽ đến cùng Ngài trong ngày đoán xét, tức ngày sau cùng mà nói rằng, lạy Chúa. Đó là những thái độ tự cho mình có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Và Chúa Giêsu đã khước từ mà nói rằng, hãy lui ra, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Bởi vì đó là những kẻ làm gian ác. Khi chúng ta nhìn vào câu hỏi, liệu chúng ta có ở trong số những người tuyên xưng đức tin giả mạo này hay không? Và là những kẻ cho mình đang ở dưới ân điển của Đấng Christ, làm thế nào tôi có thể phân biệt giữa hàng người này với những cơ đốc nhân thực sự sống trong ân điển? Có lẽ chúng ta còn phải mở rộng câu hỏi này hơn nữa. Câu hỏi mà quý vị và tôi cần phải chú ý, đó là có sự cứu rỗi chắc chắn hay không? Nếu có, thì điều đó có đáng để chúng ta thèm muốn hay không? Dường như những câu hỏi này nghe có vẻ quá trẻ con và quá căn bản so với đức tin tân ước của chúng ta, phải không? Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng trong lịch sử hội thánh đã từng có những mâu thuẫn xảy ra liên quan đến những loại câu hỏi này. Tôi ví dụ, giáo hội Công giáo La Mã vào thế kỷ 16, tại hội đồng Trent và hội đồng kế nhiệm, đã thẳng thừng chối bỏ việc một người bình thường có được sự cứu rỗi chắc chắn, ngoại trừ những hoàn cảnh rất hiếm. Điều giáo hội Công giáo La Mã dạy dỗ, đó là trong đời này, những người có được sự cứu rỗi chắc chắn là những thánh đồ được Đức Chúa Trời ban cho sự hiện thái đặc biệt về thân phận của họ trước mặt Ngài. Khỏi những giới hạn đó, thì những tín hữu rất bình thường trong hội thánh không hề có sự cứu rỗi chắc chắn. Bởi vì họ dựa vào sự phỏng đoán của con người, quan điểm của loài người và những ý tưởng xuất phát từ tấm lòng của con người. Là những người mà Kinh Thánh nói rằng họ là những kẻ lừa dối. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lòng loài người là dối trá hơn mọi vật. Vì thế sẽ rất dễ dàng cho chúng ta đưa ra những ý kiến của mình về tình trạng linh hồn và về sự cứu rỗi của chính mình để lừa dối người khác và để sống cho chính bản thân mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lòng loài người là dối trá hơn mọi vật. Vậy nên rất dễ để chúng ta tự suy đoán về tình trạng của linh hồn và tình trạng về sự cứu rỗi của chính mình, để rồi tự lừa dối mình và ý nghĩa trên quan điểm độc lập của chúng ta. Và đó là các giáo lý của giáo hội Công giáo La Mã. Họ nói rằng sự cứu rỗi chắc chắn không thể tách rời khỏi những hành động đặc biệt liên quan đến khải tượng. Tất nhiên, không chỉ có giáo hội Công giáo La Mã từ chối tín lý về sự cứu rỗi chắc chắn, như những nhà cải chánh giáo hội đã dạy dỗ trong thế kỷ 16. Giáo phái Tin Lành là những người mà chúng ta biết rằng họ có một quá khứ đã từng là ngư dân. Ví dụ, thuyết của người Armenian dạy rằng một người có thể có sự cứu rỗi chắc chắn cho hôm nay, nhưng không đảm bảo là sẽ có sự cứu rỗi vào ngày mai. Bởi vì họ cho rằng một người bình thường có thể có đức tin. Nhưng có thể vì một sự việc nào đó, họ đánh mất đức tin và mất luôn cả sự cứu rỗi. Đó là lý do vì sao về phương diện lịch sử, tín lý về sự cứu rỗi chắc chắn đã từng được gán một cách chặt chẽ với tín lý của những sứ đồ rất kiên định. Vậy sẽ có một nhóm cho rằng quý vị không thể có sự cứu rỗi. Một nhóm khác cho rằng quý vị có thể có sự cứu rỗi, nhưng chỉ giới hạn ở một khoảng thời gian nào đó. Nhưng quý vị có biết tình trạng đó khi nào sẽ diễn ra, và quý vị có được thần học cải chánh dạy rằng, ngày nay quý vị không chỉ có thể biết quý vị đang sống trong ân điển, nhưng quý vị còn phải có được sự đảm bảo đầy trọn rằng, cho dù thậm chí quý vị không còn thở trên đất này nữa, thì quý vị vẫn ở trong ân điển. Đó là lý do vì sao những quan điểm thần học và phương cách đáp ứng với sự cứu rỗi lại khác nhau như thế. Và chúng đều có những xu hướng thực tiễn đem lại kết quả rất nghiêm trọng của nó. Giờ đây tôi nghĩ rằng đức tin được cải chánh. Với sự dạy dỗ rằng chúng ta có thể có sự cứu rỗi chắc chắn, chúng ta cũng nhìn thấy rằng đâu đó vẫn có sự cứu rỗi sai trật. Vì thế vấn đề này trở nên phức tạp hơn bởi vì quý vị cần phải tra xét lại bản thân mình. Làm thế nào tôi biết rằng sự cứu rỗi của tôi là chắc chắn? Không có sự sai trật. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời trong bài học này. Tuy nhiên, trước tiên, từ khía cạnh đã được cải chánh, thì câu hỏi này không chỉ nhằm mục đích liệu chúng ta có được sự cứu rỗi chắc chắn hay không, nhưng Đức Chúa Trời cùng với lời của Ngài phán rằng chúng ta đều có sự cứu rỗi. Tôi nhớ rất rõ khi còn ở trong trường thần học, một trong những sinh viên của trường thường đi quanh quẩn trong khuôn viên trường. Anh ta tự đưa ra một sự khảo sát và hỏi các giáo viên và sinh viên khác trong trường rằng liệu họ có chắc chắn về sự cứu rỗi cho cá nhân họ chăng? Và hơn 90% các sinh viên trả lời là không, họ không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Cũng với số lượng lớn phản hồi rằng họ nghĩ sẽ rất kiêu ngạo nếu ai đó tự tin nói rằng họ chắc chắn về sự cứu rỗi. Vì thế ý tưởng về sự đảm bảo không cho thấy điều tốt nào, mà ngược lại chỉ là một vấn đề phụ ở bên lề nào đó. Tôi không bao giờ quên sự việc như vậy trong trường thần học, là nơi mà ý tưởng tiêu cực cùng với ý thức về việc đeo đuổi sự cứu rỗi chắc chắn dường như chỉ để lại trong chúng tôi một ý thức về sự kiêu ngạo. Tất nhiên sẽ chẳng có sự kiêu ngạo nào rõ ràng hơn việc đảm bảo cho một vấn đề nào đó mà quý vị không thực sự sở hữu nó. Nhưng với việc chắc chắn về sự cứu rỗi cho bản thân mà quý vị không thực sự được cứu rỗi, thì đó cũng là kiêu ngạo. Nhưng về phương diện khác, nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tìm kiếm sự đảm bảo đó mà chúng ta không thực hiện, hay chúng ta nói rằng điều đó là không thể, thì chúng ta đang kiêu ngạo, bởi vì chúng ta đang xem thường lẽ thật của Ngài. Vì thế hãy cùng nhau suy gẫm những câu kinh thánh quan trọng mà chúng ta tìm được trong Tân Ước với một sự tôn trọng đối với câu hỏi của chúng ta trong ngày hôm nay. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 10 chép rằng: "Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta." Ở đây câu kinh thánh này rất rõ ràng. Sự ủy thác từ các sứ đồ là dành cho chúng ta. Không phải nói một cách thân mật bình thường, cũng không có ý nhắm vào sự lựa chọn của chúng ta, nhưng là để chúng ta thực hiện sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình một cách chắc chắn với một sự đeo đuổi liên tục. Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng điều này rất quan trọng. Cái đó ông tiếp tục giải thích cho chúng ta biết vì sao. Chúng ta sẽ đề cập phần này sau. Nhưng vì những lý do thực tiễn, chúng ta cần phải chắc chắn về sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình một cách liên tục. Ngày nay có rất nhiều người thậm chí không tin vào sự lựa chọn hội thánh. Họ quên rằng điều này là một khái niệm được rút ra từ Kinh Thánh. Nhưng tôi nghe thấy mọi người lúc nào cũng nói rằng, làm thế nào chúng ta biết mình được lựa chọn hay không? Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm câu hỏi rất phổ biến này. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng, khi tôi trao đổi với mọi người, là những người bị loại câu hỏi này quấy rầy và phải vật lộn với khái niệm chọn lựa, tôi nói với họ rằng, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ câu hỏi nào khác quan trọng hơn câu hỏi mà quý vị đang cần sự giải đáp trong đời sống Cơ Đốc nhân, đó là tôi có được lựa chọn không? Bởi vì nếu chúng ta hiểu được việc lựa chọn là như thế nào, và nếu chúng ta biết rõ rằng chúng ta được lựa chọn, thì điều này cung ứng một sự an ủi rất lớn cho chính chúng ta. Khi chúng ta sống với sự run rẩy và sợ sệt trong ý thức rằng chúng ta là những người được cứu rỗi, cũng như khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn xảy đến với chúng ta trong thế giới của Cơ Đốc nhân. Quý vị còn nhớ sứ đồ Phao-lô chứ? Câu kinh thánh mà ông viết dựa trên bài thánh ca "Tôi biết đấng tôi đang tin", và Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 12 chép rằng: "Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." Chính Phao-lô đang bày tỏ sự chắc chắn của ông về tương lai, bởi ông biết mình đang nương cậy vào ai, đang tin cậy ai, và sự trông cậy của ông không phải bằng chính sức chịu đựng của bản thân mình, cũng không dựa vào chính sức lực của mình để hoàn tất cuộc đua, nhưng ông đặt để sự chắc chắn vào đấng ông đang tin. Ông nhận biết rằng Ngài có thể giữ lấy ông. Nhưng trong khi ấy, Phi-e-rơ nói rằng hãy chắc chắn về sự kêu gọi và sự chọn lựa của chúng ta. Một lần nữa, nếu chúng ta được kêu gọi để thực hiện cho chắc chắn việc chọn lựa, thì điều chắc chắn xảy ra đó là chúng ta sẽ có sự chọn lựa chắc chắn hơn. Chúng ta cần phải biết chúng ta có được lựa chọn hay không. Một lần nữa, với loạt bài học này, chúng ta sẽ tìm thấy điều đó như thế nào. Nhưng ngay bây giờ, tôi muốn chúng ta hiểu rõ sự đảm bảo không phải là một lựa chọn dành cho chúng ta. Sự đảm bảo là điều không thể đặt ở hàng thứ yếu đến cuối cuộc đời của Cơ Đốc nhân của chúng ta. Nhưng đó là điều mà chúng ta cần phải chuyên tâm tìm kiếm ngay bây giờ để hầu cho chúng ta biết chắc mình được lựa chọn, biết rõ rằng chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta được ở trong nhà của cha của chúng ta ở trên trời, biết rằng chúng ta được ở trong đấng Christ và đấng Christ thực sự sống trong chúng ta. Một trong những điều chúng ta đã nhìn thấy đó là sự đảm bảo giả tạo. Vì có nhiều người sẽ đến cùng đấng Christ trong ngày đoán xét nói rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa." Họ rõ ràng là những người có sự cứu rỗi không chắc chắn. Vì thế khi Chúa Giêsu công bố sự đảm bảo giả tạo của họ và tuyên bố rằng Ngài không biết họ rồi đuổi họ ra khỏi thiên đàng, chúng ta cần phải nhớ lý do đó là gì và tại sao. Đó là bởi vì họ là những kẻ làm gian ác, không vâng giữ luật pháp, và thực sự họ là như vậy. Như chúng ta đã nhìn thấy trong câu chuyện về người gieo giống, họ không hề kết quả. Tôi muốn dừng ở đây và đưa ra một lời nhắc nhở về cách chúng ta hiểu sự xưng công mình. Chúng ta biết rõ rằng chúng ta không được cứu bởi việc làm. chúng ta nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Vì thế chúng ta không tìm kiếm việc làm để được lên thiên đàng. Chúng ta cũng nhớ vào thế kỷ 16, nhà cải chánh tên là Martin Luther đã nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ chẳng bởi thứ đức tin đứng một mình. Trong lược đồ của Công giáo La Mã, quý vị cần phải có đức tin mới được xưng công bình. Nhưng quý vị cũng cần có việc làm nữa. Vì thế đức tin cộng với việc làm thì mới được xưng công bình. Nhưng trong cách nhìn của người tin lành, việc làm là kết quả, một sự biểu hiện của ân điển. Những việc làm nằm ở bên này, còn bên kia dấu bằng là những việc tôi đang thực hiện trong đời sống cơ đốc nhân, mà chẳng thấy dấu cộng nào của sự xưng công bình cả. Việc công bình duy nhất sẽ luôn xưng công bình cho tôi, đó là những điều Đấng Christ đã làm. Vì thế, khi chúng ta nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta đang nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi Đấng Christ, bởi những việc Ngài đã làm, thì việc làm của tôi chẳng thêm hay bớt gì cả trong việc tôi được xưng công bình. Vậy, quý vị đang nghe thấy có những người nói rằng, tôi đoán như vậy có nghĩa là tôi không cần phải kết quả thêm gì nữa, tôi không cần phải nỗ lực để biểu hiện sự xưng công bình, bởi vì tôi được cứu bởi đức tin rồi. Nhưng hãy nhớ, bởi đức tin được xưng công bình, sứ đồ Gia-cơ trong thư tín của mình đã cho chúng ta biết những điều như những nhà cải chánh vĩ đại Luther đã chỉ ra rất rõ. Đó không phải là đức tin chết, mà là đức tin sống. Đức tin sống gắn kết chúng ta với Đấng Christ luôn luôn và luôn bày tỏ qua việc làm. Nếu không có việc làm, thì đó là dấu hiệu cho thấy sự không có đức tin. Và nếu không có đức tin, thì không có sự xưng công bình. Một lần nữa, đừng diễn giải điều này thành phải có việc làm mới được xưng công bình. Việc làm không xưng công bình cho quý vị. Đức tin nối kết chúng ta với Đấng Christ, nhưng nếu đó là đức tin thật, quý vị sẽ không cần phải đến cùng Đấng Christ trong ngày cuối cùng để nói rằng lạy Chúa, mà chính Ngài sẽ nhìn quý vị và không gọi quý vị là những kẻ làm gian ác đâu. Quý vị sẽ có kết quả. Giờ thì quý vị nghĩ rằng đây là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề về sự cứu rỗi chắc chắn. Đó là hãy kiểm tra chính mình, liệu có kết quả hay chưa. Hãy nhìn vào bông trái kết quả trên cuộc đời của quý vị để khẳng định liệu đời sống của quý vị có đang phản ánh hay bày tỏ những lời tuyên xưng đức tin hay không. Đó là phần đáng sợ nhất trong đời sống cơ đốc nhân. Vì chẳng ai trong chúng ta sống bày tỏ trọn vẹn những điều chúng ta nói rằng chúng ta tin. Chẳng ai trong chúng ta có thể sống như vậy. Và nếu quý vị tập chú chỉ đơn giản vào cách cư xử, thì sự đảm bảo trở nên rất trơn tuột, phải không? Nhưng có những cơ hội trong cuộc đời này để chúng ta tra xét lại, như Tân Ước, cho chúng ta biết rằng, có những cơ hội để chúng ta tra xét lại những bông trái kết quả, để xem thử có bằng chứng rõ ràng nào về tình trạng linh hồn của chúng ta hay không. Nhưng chúng ta sẽ hiểu sai điều sứ đồ Phi-rơ đang đề cập ở đây nếu chúng ta đi đến kết luận như vậy, rằng chúng ta cần phải làm cho ra trái để có được sự đảm bảo. Nhưng khi sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta rằng phải chú ý cẩn thận về sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình, thì lý do vì sao chúng ta phải tìm kiếm sự đảm bảo đó là vì cớ chúng ta có thể kết quả. Nhưng chúng ta không kết quả để có được sự đảm bảo. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta là những cơ đốc nhân có kết quả. Bởi vì người hay phân tâm thường bị cơn gió của giáo thuyết đưa đi đây đi đó. Người như vậy là người không có được sự đảm bảo và họ là miếng mồi cho kẻ thù tìm đến, lên án họ và khiến họ bị tê liệt trong đời sống cơ đốc của mình. Họ sẽ kết quả, nhưng trái không được tươi tốt bởi vì họ không sống đời sống cơ đốc có sự đảm bảo chắc chắn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế điều mà sứ đồ Phi-rơ muốn dạy dỗ chúng ta rất thực tiễn, đó là chúng ta phải sắp xếp hầu cho đời sống chúng ta được kết quả. Hãy lắng nghe thật kỹ điều ông nói trong câu 5 đến câu 8. Vậy nên, về phần anh em phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kín, thêm cho tin kín tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Đây là một loạt danh sách của Phi-rơ, nhưng nếu quý vị nhìn vào những phẩm hạnh mà ông đưa ra trong vài câu kinh thánh này, tất cả đều có một chút giống với những điều chúng ta tìm thấy trong hội thánh thời Tân Ước. Đó là những điều mà sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra. Chúng ta thường gọi đó là bông trái thánh linh. Và ngay sau đó Phi-rơ đưa ra khuôn mẫu cho dân tộc của mình phải gắn sức thêm lên đức tin, sự nhân từ, sự tiết độ, sự nhịn nhục, tình yêu thương hội thánh. Cái mà chúng ta gọi là bông trái thánh linh này rất thích hợp trong bối cảnh mà ông đang đề cập. Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Lý do thực tế tại sao khi chúng ta được kêu gọi, chúng ta phải chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi của chính mình là điều chúng ta cần phải tra xét lại. Đó là vì chúng ta có thể kết quả. Chúng ta là cơ đốc nhân có thể kết quả. Hãy cùng tôi quay trở lại trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 1, ông nói rằng, vậy anh em đã từ bỏ. Ông đang nói đến những tín hữu đã tái sanh, không phải những người đang sống trụy lạc, mà là những cơ đốc nhân sống công bình bởi lời của Đức Chúa Trời, làm cho sống và ở trong lòng họ đời đời. Ông tiếp tục nói rằng, vậy anh em đã được tái sanh, đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nền nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Hãy chú ý điều ông nói. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Và đây là một trong những điều rất quan trọng để được cứu rỗi, để hiểu các tín hữu nhìn biết Đấng Christ như thế nào. Cho anh em là kẻ đã tin, Ngài là quý báu. Một lần nữa tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ rằng điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh trong thư tín này là về sự chọn lựa. Ông viết điều này dành cho những người được chọn lựa. Ông dạy dỗ họ ý nghĩa của việc được chọn lựa và sự chọn lựa sẽ như thế nào trong hành trình thuộc linh của chúng ta. Trong thư tín thứ hai, khi ông nhấn mạnh cũng với nhóm người này, ông nhắc họ nhớ tầm quan trọng thế nào để học biết quyết định chắc chắn về sự chọn lựa của mình. Vì thế tôi được thuyết phục rằng chúng ta có thể biết chắc chắn điều đó trong giới hạn của ân điển, nhưng điều chúng ta cần phải học biết là làm thế nào để phân biệt đâu là sự đảm bảo chắc chắn và đâu là sự đảm bảo không chắc chắn. Bởi vì chúng ta biết rằng có những cái gọi là sự đảm bảo hư không, và nếu có sự đảm bảo chắc chắn, chúng ta cần phải học biết sự khác biệt là gì. Đó là điều chúng ta sẽ suy gẫm cùng với nhau trong bài học kế tiếp.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi chắc chắn mà Ngài đã ban cho những ai tin cậy nơi Ngài. Xin giúp chúng con vững vàng trong lẽ thật, không bị lung lay bởi những sự dạy dỗ sai trật, nhưng luôn tin quyết rằng sự cứu rỗi không dựa vào công đức riêng mà hoàn toàn nhờ ân điển của Chúa Giêsu. Xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhường để luôn tra xét đời sống mình trong ánh sáng của lời Ngài. Nguyện đức tin chúng con không chỉ là lời nói, nhưng được thể hiện qua đời sống biến đổi, bày tỏ tình yêu và sự vâng phục Ngài. Xin gìn giữ chúng con khỏi nghi ngờ, ban cho chúng con sự bình an vững chắc, để mỗi ngày sống với niềm vui và sự trông cậy vào sự trở lại vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen.
Chỉ có mình Ngài đáng được tôn vinh, chỉ có lời Ngài đáng được ngợi khen, và chỉ duy Ngài là đấng chí cao, là đường đi, là sự sống cho muôn người. Chỉ có mình Ngài tội nhân gian, chỉ có mình Ngài đem lại bình an, và chỉ có Ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình tôn vinh. Hallelujah đời đời.
Chỉ có mình
ai
tha tội nhân gian, chỉ có mình ai đem lại bình an, và chỉ có ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình ai đang tôn vinh. Hallelujah đời đời. Chỉ có mình ai đem lại niềm tin, chỉ có mình ai làm lòng tôi thoáng vui, và chỉ có ngài đang được tôn vinh.